Ngã dục phong thiên, chương 127, động phủ của lão tổ, 2, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nơi bế quan lập tức đại loạn, khi những người này phân tán ra bốn phía, bọn họ đã phát hiện tại nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ tồn tại rất nhiều pháp bảo, linh thạch cùng đan dược, mỗi một cái đều có thể làm người ta chấn động, nhưng do có cấm chế nên cho dù bọn họ có muốn cường đoạt đi chăng nữa thì cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Ngay khi nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ rơi vào hỗn loạn, Mạnh Hạo cầm trong tay một miếng chằm ngọc huyết tinh, cẩn thận lần tìm đi tới, năm đó hắn đã thiêu đốt không ít huyết tinh, còn dư lại hai khối chưa dùng đến, vẫn đặt ở trong túi chữ vật, lúc này sau khi lấy ra, lập tức những thân ảnh xuất hiện chung quanh hắn đều rít gào lùi ra xa, không dám tới gần. Ta đã dẫn những người này đến nơi đây cả rồi, kế tiếp phải xem Kháo Sơn lão tổ đối phó bọn họ như thế nào. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn không hề có hảo cảm đối với những người này, thậm chí còn muốn những người này toàn bộ đều chết tại đây, nhìn bọn họ tỏa đi truy tìm mảnh vỡ của tấm bia đá, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười lạnh. Tấm bia đá kia là giả, năm đó hắn đã biết, giờ phút này hắn cực kỳ cẩn thận, không ngừng tiến về phía trước tránh xa đường đi của những tu sĩ kia, tuy hắn không biết được Kháo Sơn lão tổ bế quan ở nơi cụ thể nào, nhưng cũng hiểu được không thể rời đi vào lúc này, độc trên người hắn còn cần phải nhờ Kháo Sơn lão tổ giải. Mặt khác hắn còn nhớ rõ những lời năm đó Kháo Sơn lão tổ đã nói. Không lâu sau, một tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến cho không gian chấn động, Mạnh Hạo lập tức dừng bước, đứng từ xa dường như có thể thấy được lão bà đức cao vọng trọng kia tóc dài tung bay, phất tay gây ra những vụ nổ, từng đạo ánh sáng pháp thuật đang không ngừng oanh kích quầng sáng trước mặt. Ở trong quầng sáng, một mảnh vụn của tấm bia đá đang trôi nổi lơ lửng. Lão bà này có tu vi kết đan cảnh, một khi đã ra tay lập tức khiến cho bát phương chấn động, từng đạo pháp quang giống như ngân hà, phát ra hàn khí thấu xương, tất cả sự vật xung quanh lão bà đều nhanh nhanh biến thành từng khối băng. Phất tay áo, biến hóa ra ảo ảnh núi sông, chấn áp quầng sáng trước mặt, núi lớn kia như tinh thần luyện hóa thành, toàn một màu đen thùi lùi, nhưng lại có tinh quang rực rỡ tỏa ra, sông dài kia như hoàng thuyền, trong đó có vô số lệ hồn đang gào thét, khiến cho con sông đục ngầu, giống như đến từ 9 tầng địa ngục, núi lớn sông dài lần lượt hoán đổi, giao thoa nhau, hình thành nên cảnh tượng chấn động lòng người. Mạnh Hạo hít sâu một hơi dài, lão bà kia vừa ra tay thì có hàng trăm luồng sáng vờn quanh bốn phía, bất luận một đạo nào cũng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có thể hủy thiên diệt địa, nếu muốn giết mình thì chỉ như dẫm một con kiến, càng không cần phải nói đến Hoàng Tuyền Thủy cùng Tinh Thần Sơn kia. Đây là sức mạnh của kết đan cảnh sao? Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm về nơi đó, thân mình lùi rất nhanh về phía sau, không dám tới gần. Lúc này, lão bà giống to một tiếng, sóng khí bùng nổ, Mạnh Hạo ở khoảng cách rất xa cũng là toàn thân chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lui về phía sau, dường như hắn thấy được một viên đan dược hình tròn từ trong miệng lão bà bay ra, viên thuốc này có ba loại màu sắc lần lượt thay đổi cho nhau, giống như tạp sắc nó vừa xuất hiện nhưng lại khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác thiên địa sắp tan vỡ, giống. gocchuyenaudio.com, như viên đan dược tạp sắc kia đã trở thành nơi bắt nguồn của thế giới trong mắt hắn. Viên đan này quang mang chớp động trong nháy mắt đã lao thẳng vào quầng sáng, tiếng nổ vang làm cho sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, không ngừng lui ra phía sau. Tu sĩ kết đan cảnh, chỉ cần liếc mắt một cái có thể khiến ta hình thần câu diệt. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt trong khi lui về phía sau chợt nghĩ tới hộ đạo giả của Vương gia, Vương Tích Phạm. Tu vi của ta cho dù đạt tới ngưng khí cảnh tầng 9, thậm chí bước vào tầng 10, nhưng dưới dư uy đấu pháp do tu sĩ kết đan cảnh tạo ra, thì vẫn là yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm pháp quang ở phía xa, thân mình lui ra phía sau càng nhanh hơn. Vả lại mỗi một người bọn họ đều là lão gia hỏa mấy trăm tuổi, đa mưu túc trí, tính kế ta không bằng bọn họ, nhưng cũng may lúc trước ta dùng đều là dương mưu, không có biểu hiện gì đáng nghi, nếu không thì... Mạnh Hạo nhớ tới đây, tim liền đập nhanh hơn. Phía trên kết đan cảnh còn có nguyên anh cảnh, không biết tu sĩ nguyên anh cảnh còn kinh thiên đến mức độ nào nữa. Mạnh Hạo nghĩ đến đó, bỗng nhiên trong nội tâm thầm giật mình một cái, hắn nghĩ tới người chưa từng gặp mặt Tống lão quái. Kháo Sơn lão tổ có tu vi gì? Năm đó trưởng môn đã từng nói, lão tổ đã sắp chảm linh. Đây chính là đại cảnh giới vượt qua cả nguyên anh cảnh. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, cùng lúc đó một cỗ ý niệm cố chấp lan tỏa trong tâm của hắn, hắn khát vọng trở nên cường đại, bởi vì chỉ có cường đại mới có thể vượt lên khỏi thân phận con kiến có thể bị người khác giết bất cứ lúc nào, chỉ có cường đại mới có thể giúp hắn hoàn thành được giấc mộng trong tâm. Thậm chí, khách quan mà nói thì chỉ có cường đại mới có thể sống sót trong tu chân giới này. Khi Mạnh Hạo đang bị sự cường đại của tu sĩ kết đan cảnh làm rung động thì tiếng nổ vang truyền khắp nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ, từng tiếng nổ vọng về, không chỉ là một phương hướng, mà là bảy phương hướng đồng thời truyền ra tiếng nổ, khiến cho mặt đất của động phủ chấn động, cấm chế ở bốn phía xuất hiện những vòng gợn sóng lớn. Giống như nơi đây muốn sụp đổ vậy, đó là những tiếng nổ do bảy lão quái kết đan cảnh gây ra. Lão tổ chỉ để cho ta dẫn dụ tất cả cường giả Triệu Quốc tới, nhưng lại không nói sau đó thì thế nào? Mạnh Hạo chần chừ một chút, có ý muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ động phủ, thanh âm này là từ đằng xa truyền tới, theo thanh âm xuất hiện, một cột sáng cự đại bỗng nhiên từ nơi nào đó xông lên tận trời. Từ xa nhìn lại cột sáng không lớn lắm, nhưng Mạnh Hạo đã đoán được nếu tới gần mà nhìn, cột sáng này tối thiểu phải lớn hơn 10 trượng, kết nối với bầu trời trong động phủ, khí thế hào hùng. Một tiếng cười dài từ phía cột sáng truyền ra, lập tức Mạnh Hạo liền nhận ra người này là Thiên Cơ lão nhân, hiển nhiên người này đã phá vỡ được quầng sáng, lấy được một mảnh vụn của tấm bia đá. Cùng lúc đó, lại một tiếng nổ vang truyền ra, cột sáng thứ hai lập tức xuất hiện trong hư không, phương hướng chính là nơi của lão bà kia, lão bà đó lao tới ngay khi quầng sáng bị phá vỡ, tiến vào bên trong, lấy đi mảnh vụn của tấm bia đá. Giờ này khắc này, tại nơi nào đó trong động phủ, nơi Kháo Sơn lão tổ đang bế quan, Kháo Sơn lão tổ 2. Cốc truyện audio.com, mắt tỏa ra hào quang sáng ngời, hô hấp hơi có chút dồn dập, toàn thân lão gầy gò, hai mắt nhìn chằm chằm vào tám ngọn đèn dầu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trước mặt, nhìn như sắp đặt bừa bộn nhưng xem nếu nhìn kỹ sẽ thấy dường như có ẩn chứa quy tắc thiên địa nào đó ở bên trong. Cách chương.